Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 30 tháng 3 năm 2023.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 4.
Sửa đổi bổ sung một số quy chế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tuyên bố về xung đột ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án trình bày nội dung tờ trình. Bộ Chính trị thảo luận và cho rằng trong hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 11, đổi mới và phát triển chính sách xã hội là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta với tinh thần tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
Bộ Chính trị khẳng định việc tiếp tục đổi mới phát huy hiệu quả chính sách xã hội là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia thụ hưởng ngày một tốt hơn thành quả của phát triển. Bộ Chính trị nhấn mạnh xây dựng và hoàn thiện chính sách xã hội toàn diện, hiện đại, bao trùm bền vững, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn động lực để phát triển.
Trong tháng 4 năm 2024, một số chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể, chính sách về thi tuyển công chức đạt kiểm định đầu vào được miễn thi vòng 1 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4. Chính sách bổ sung COVID-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4. Quy định mới về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4. Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập có hiệu lực từ ngày 5 tháng 4. Quy định mới về điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4, cùng một số các chính sách khác.
Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, sau ngày mai, ngày 31 tháng 3, nếu khách hàng chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao, các nhà mạng sẽ khóa dịch vụ một chiều. Cục Viễn thông Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, đây là hoạt động không thu phí nào, không yêu cầu người sử dụng cung cấp tài khoản mật khẩu ngân hàng. Do vậy, người dùng cần hết sức lưu ý trước những thủ đoạn giả danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nhà mạng cũng khuyến cáo người dân việc khóa liên lạc một chiều, hai chiều đều có lộ trình và thông báo, không có chuyện bị khóa ngay lập tức. Và để nhận được sự hỗ trợ, khách hàng có thể gọi tới tổng đài của các nhà mạng khi gặp các tình huống nghi ngờ.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định thu hồi hủy bỏ hơn 1.400 thông báo thu hồi đất tại dự án khu Tứ Giác Nguyễn Cư Trinh, hay còn gọi là khu Mã Lạng ở quận 1. Lý do thu hồi hủy bỏ là do không có cơ sở xem xét việc nhà đầu tư đề nghị tiếp tục thực hiện dự án khu Tứ Giác Nguyễn Cư Trinh theo các căn cứ pháp luật dự án đầu tư trước đây và quy định xử lý chuyển tiếp. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1, Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh sẽ giao quyết định thu hồi, hủy bỏ thông báo thu hồi đất cho hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức có liên quan. Như vậy, người sử dụng đất đai tại đây sẽ tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật.
Trong khi đó, tại Hà Nội, từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 11 tháng 5 năm 2023, trên địa bàn Hà Nội có 2 dự án nhà ở xã hội triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê với tổng số 357 căn hộ. Dự án đầu tiên là dự án nhà ở xã hội tại ô đất HH02A thuộc dự án nhóm nhà ở Đông Nam, đường Tú Hữu, phường Trung Văn, có thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 11 tháng 5 năm 2023. Dự án thứ hai là tòa OXH2 thuộc dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng, quận Hà Đông, với thời gian nhận hồ sơ từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 10 tháng 5 năm 2023.
Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý, chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ nộp tại địa điểm được công bố. Các hộ gia đình cá nhân được đăng ký thuê mua nhà ở xã hội là các đối tượng theo quy định tại Điều 49, 50, 51 của Luật Nhà ở năm 2014 và đủ điều kiện được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành về nhà ở. Sở Xây dựng Hà Nội nghiêm cấm các tổ chức cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định.
Liên quan tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Một điểm mới đáng chú ý đó là quy định về những đồ dùng thiết bị cụ thể thí sinh không được phép mang vào phòng thi các loại, máy ghi âm, ghi hình.
Quy chế sửa đổi những quy định người soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là công chức viên chức ngành giáo dục hoặc các viện nghiên cứu, giảng viên cơ hữu, giáo viên cơ hữu đang công tác tại các cơ sở giáo dục. Quy chế cũng có một số điều chỉnh quy định cụ thể hơn về việc bố trí, quản lý, kiểm soát với một máy điện thoại, máy tính kết nối Internet được sử dụng ở hội đồng thi phục vụ công tác thi.
Hôm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức mở cổng đăng ký xét tuyển tài năng, gồm 3 phương thức đã được công bố: xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế và xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Thời gian đăng ký từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 5.
Bên cạnh đó, Đại học Bách khoa Hà Nội mở cổng đăng ký quy đổi cộng điểm dùng cho xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá tư duy và tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời gian đăng ký quy đổi cộng điểm dùng cho xét tuyển từ ngày hôm nay cho đến ngày 30 tháng 6. Ngoài ra, cổng đăng ký kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 cũng được mở từ ngày 10 tháng 4 cho đến ngày 10 tháng 5. Năm nay, kỳ thi được tổ chức làm 3 đợt tại Hà Nội và một số địa phương khác.
Sân bay Cà Mau đã được hoàn thiện các khâu kiểm tra thẩm định và sẵn sàng khai thác các tuyến bay đi Hà Nội kể từ ngày 29 tháng 4. Cà Mau sẽ vận hành đường bay thẳng 2 chiều Hà Nội – thành phố Cà Mau – tỉnh Cà Mau bởi Bamboo Airways. Chuyến bay đầu tiên được khai thác ngày 29 tháng 4 với tần suất 3 chuyến một tuần, thứ 3, thứ 5 và thứ 7.
Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và hè, dự kiến nhu cầu đi máy bay trong dịp lễ và hè sẽ tăng 15% trên các đường bay từ các thành phố lớn đi Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn. Do vậy, các hãng bay khác cũng tăng hàng trăm chuyến với hàng chục nghìn chỗ mỗi ngày trên các đường bay du lịch. Cục Hàng không Việt Nam cho biết từ nay tới đầu tháng 4 sẽ tiếp tục làm việc với các hãng hàng không để chốt phương án bay tăng cường dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cao điểm hè, phù hợp với điều kiện hạ tầng tại các sân bay lớn như Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
Xin chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua tuyên bố chủ tịch lên án mạnh mẽ về việc phiến quân M23 gia tăng các cuộc tấn công ở tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Nhân dân Congo trong những tháng gần đây, đồng thời yêu cầu M23 thực hiện ngay lập tức và đầy đủ các cam kết về chấm dứt chiến sự, chấm dứt mọi bước tiến của M23 và nhóm này phải rút quân khỏi tất cả các khu vực chiếm đóng theo như thỏa thuận được thông qua trong tiến trình Luanda do Liên minh châu Phi AU dẫn đầu. Tuyên bố cũng yêu cầu chấm dứt và ngăn chặn các hành vi vi phạm đối với phụ nữ và trẻ em, đồng thời trả tự do cho trẻ em đang tham gia lực lượng này. Hội đồng Bảo an thúc giục tất cả các nhóm vũ trang ở Cộng hòa Dân chủ Congo tham gia vô điều kiện vào tiến trình Nairobi do cộng đồng Đông Phi dẫn dắt.
Trong một diễn biến khác, Ủy ban Kinh tế Châu Phi và Liên Hợp Quốc vừa qua đã khởi động chương trình hỗ trợ các nước Châu Phi hiện đại hóa dữ liệu hành chính cho các mục đích thống kê. Chương trình này tuân theo lộ trình chuyển đổi và hiện đại hóa thống kê chính thức ở Châu Phi giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2030. Theo đó, các nguồn dữ liệu hành chính cung cấp dữ liệu được phân tách với tần suất cao, vốn rất quan trọng trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau, giảm chi phí sản xuất khi dữ liệu được tập hợp một cách thường xuyên cho các hoạt động hành chính và giảm bớt gánh nặng cho cơ quan hữu quan.
Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo AI ngày càng hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống thường nhật, chính phủ Vương quốc Anh đã công bố sách trắng bao gồm hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện các quy định liên quan đến công nghệ này. Sách trắng nêu 5 nguyên tắc mà cơ quan này muốn các công ty tuân theo, đó là an toàn, bảo mật và mạnh mẽ, tính minh bạch và khả năng giải thích, công bằng, trách nhiệm, giải trình và quản trị, khả năng cạnh tranh và khắc phục. Trong vòng 12 tháng tới, các cơ quan quản lý sẽ ban hành hướng dẫn thực tế cho các tổ chức cũng như các công cụ và nguồn lực khác nhau, như mẫu đánh giá rủi ro để đưa ra cụ thể cách thực hiện các nguyên tắc này trong từng lĩnh vực cụ thể trước khi tiến tới ban hành luật định để đảm bảo các cơ quan quản lý xem xét các nguyên tắc một cách nhất quán.
Bộ Y tế Chile vừa thông báo nước này đã phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở người. Bộ Y tế Chile cho biết bệnh nhân là nam giới 53 tuổi, có nhiều triệu chứng nặng như bệnh cúm. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nước này phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm ở người. Giới chức y tế toàn cầu cho rằng nguy cơ lây truyền H5N1 giữa người với người là thấp. Dù vậy, các nhà sản xuất vaccine cũng đã chuẩn bị vaccine phòng cúm gia cầm ở người trong trường hợp cần thiết.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, những chiếc xe đầu kéo chở cuộn tôn, cuộn thép nặng vài chục tấn nhưng chằng buộc không cẩn thận, thiếu an toàn đang là nỗi lo của nhiều người tham gia giao thông.
Những vụ việc xảy ra gần đây cho thấy nỗi băn khoăn về vấn đề kiểm soát an toàn trong quá trình vận chuyển của loại hàng hóa đặc thù này, khi tất cả chỉ phụ thuộc vào cảm quan và tính cẩn thận của mỗi tài xế.
Cuộn thép gần 20 tấn rơi tại Tân Hương, Thái Nguyên. Cuộn thép hơn 10 tấn rơi tại Thạch Thất, Hà Nội. Hậu quả các vụ việc để lại vẫn chưa thể khắc phục. Những vết chém sâu hoắm xuống bề mặt đường. Ông Nguyễn Đăng Vinh, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội chứng kiến cảnh tượng trên không khỏi bàng hoàng khi kể lại sự việc.
Chạy ra thì tôi đến cái tiếng rầm cái rung chuyển cả nhà này thì tôi chạy ra đây thì tôi ngó vào đây thì thấy cái đít ô tô đã nát và quần tôn đi nằm trong và sát đường.
Những lái xe có nhiều năm kinh nghiệm thì cho rằng để xảy ra những sự cố như thế này chủ yếu do ý thức và thiếu cẩn thận của từng lái xe. Bởi cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có quy định hay hướng dẫn nào cụ thể về quy cách chẳng buộc loại hàng hóa cồng kềnh này. Anh Nguyễn Khả Hợp, một lái xe đầu kéo chia sẻ.
Cái rơ móc hàng móc trần này thì thực tế mà nói là cũng để mà đào tạo thì Việt Nam mình thì chưa có cái trường hợp được gọi là mang tính chất là đào tạo. Và đây chỉ mang tính chất là chắc chắn và tự lái xe và để mà làm sao để chèn cho nó chắc chắn nhất thôi.
Thực tế hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải chỉ quy định việc chở hàng hóa, trong đó có cả thép cuộn cũng như các hàng hóa bình thường khác, chủ phương tiện ràng buộc chắc chắn, mà chưa có quy định quy trình riêng cho hàng hóa là thép cuộn và các quy định hiện hành, nên không có cơ sở để xử lý, dù bằng mắt thường quan sát là thấy có nguy hiểm tiềm ẩn. Thiếu tá Chu Đức Thủy, đội trưởng đội cảnh sát giao thông và trật tự, công an huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội cho biết.
Chúng tôi nhận thấy những cuộn tôn rất lớn, thường thường nặng từ 10 đến thậm chí là 20 tấn một cuộn. Thì những cái trường hợp mà xe công đang đi mà phanh gấp mà gặp chướng ngại vật hoặc là những trường hợp đột xuất bất ngờ thì thường thường sẽ phải phanh gấp. Thì những cái dây chằng đó tôi thấy và những cái chắn sóng chắn để gờ lại những cái cuộn tôn đó thì tôi thấy nhìn thấy là chắc chắn là sẽ không đủ đảm bảo.
Bên cạnh đó, các chế tài xử phạt hành vi này nếu để xảy ra tai nạn hiện vẫn còn chưa tương xứng với mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mức phạt hiện hành chỉ dừng lại ở 6 đến 8 triệu, tước bằng lái từ 2 đến 4 tháng. Đây là mức phạt được cho là quá nhẹ so với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà hành vi này có thể mang đến cho xã hội.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.